Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 13 mang tựa đề Hài nhi Bethlehem, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 2, từ câu 1 đến câu 14 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin giải ra trong Luca, phần Kinh Thánh này rất quen thuộc. Chúng ta muốn nối kết một cách cá nhân hôm nay trong chỗ sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta về hài nhi Bethlehem. Tôi sẽ đọc từ câu 1 tới câu số 14. Lúc ấy Sê-sa Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết, và nhằm khi Quirinium là quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Khi hai người đương ở đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cái là Chúa đoạn Kinh Thánh rất quen thuộc với chúng con. Chúng con cầu xin Chúa mở cho chúng con mắt nhìn vào lẽ thật Chúa cách mới mẻ và áp dụng trong đời sống mình, trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Mỗi lần đến Giáng sinh, chúng ta đều nghe đọc đoạn Kinh Thánh này kể lại cho chúng ta một câu chuyện Giáng sinh rất là quen thuộc. Tôi dùng cái đề tài là hài nhi Bethlehem để nối kết với chúng ta hai phần ở đây. Thứ nhất là về cái địa điểm Bethlehem, nói về dân của Chúa, về lời tiên tri, về lịch sử, nối kết cái khía cạnh mà chúng ta sẽ thấy. Đồng thời về hài nhi là đấng sanh ra là Chúa Giê-xu Christ và nơi cái khía cạnh mà liên hệ với Chúa mà chúng ta muốn nối kết trong phần Kinh Thánh này sáng hôm nay. Đoạn Kinh Thánh này rất là quen thuộc và nó là phần ở trong đời sống của Hội Thánh, ở trong đời sống của con dân Chúa. Nhưng mà nếu tôi nói lại những lời này một cách chậm rãi và để chúng ta suy nghĩ thì chúng ta phải nhận biết một cái sự mới mẻ đáng ngạc nhiên mà phần lớn thường xuyên chúng ta để qua hay là đi quá nhanh mà không nhận biết được cái sự màu nhiệm này. Trong câu chuyện này nói cho chúng ta biết 2000 năm trước, Thượng Đế Đức Chúa Trời, chủ tể của cả vũ trụ này, đấng đời đời bước vào trong lịch sử của chúng ta. Thượng Đế Đức Chúa Trời trở nên người, đến và sống giữa cuộc đời trên trái đất này với chúng ta. Ngài trở nên một em bé giữa vòng chúng ta, một người như chúng ta. Nghe rõ rồi, hiểu rồi, nhưng mà nghe lại, tưởng tượng lại, Thượng Đế, đấng vĩnh hằng, Đức Chúa Trời đời đời, đấng muôn thuở, đấng vĩnh hằng từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, trở nên người như chúng ta, trở nên một em bé trong máng cỏ, bước đi trong thân xác con người giữa chúng ta. Làm sao để hiểu được cái đó? Làm sao để hiểu được cái chuyện đó? Làm sao để đọc cái câu chuyện này rất là quen thuộc mà có thể tấm lòng của chúng ta đáp ứng lại cái sự màu nhiệm đời đời mà sẽ không bao giờ giải thích được và không thể nào mà hiểu rõ ràng chiều sâu của nó. Và chúng ta khi hiểu điều đó thì biết rằng trong cái đêm đó, khi cũng như một đêm trong như mọi đêm khác ở nơi xứ Palestine mà thôi, nhưng đứa bé sinh ra, hài nhi sinh ra không phải chỉ là một đứa bé bình thường mà thôi. Đây là chính Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời trở thành người, ngôi lời trở nên xác thịt. Đức Chúa Trời toàn vẹn, con người toàn vẹn trở nên một trong ngôi hai của Đức Chúa Trời là điểm mà chúng ta không bao giờ hiểu cho được. Nhưng mà cái sự sanh ra của Chúa đánh dấu cả một cái sự xé vào lịch sử cách rõ ràng, cho nên chúng ta được phân biệt điều đó. Sau khi Chúa sanh ra, lịch của chúng ta đều là AD, tức là Anno Domini, cái chữ của Latin có nghĩa là The Year of Our Lord, những năm của Chúa, đánh dấu một cái sự chia cắt ra toàn lịch sử. Và đây là cái điểm mà chúng ta muốn thấy được cái bàn tay Chúa, công việc của Chúa làm ở trong lịch sử của con người, trong lịch sử của cuộc đời chúng ta, nối kết với chúng ta. Cho nên có ba phần chúng ta muốn nói tới hôm nay. Sự kiện là con trời Giáng sinh qua hài nhi Bethlehem. Thứ nhất là Ngài là trọng tâm lịch sử. Ngài là trọng tâm lịch sử, mà tôi muốn nói không phải là chỉ lịch sử của con người, nhưng mà lịch sử của cuộc đời chúng ta, bước vào trong cuộc đời của chúng ta ra sao, chúng ta sẽ nối kết điều đó. Thứ hai, Ngài là trọng tâm cứu rỗi. Ngài là trọng tâm cứu rỗi chúng ta. Và số ba, Ngài là trọng tâm bình an. Ngài là trọng tâm bình an của chúng ta. Ngài là trọng tâm lịch sử của chúng ta. Ngài là trọng tâm cứu rỗi của chúng ta. Ngài là trọng tâm bình an của chúng ta. Và khi chúng ta nghe lại câu chuyện này, thì chúng ta nghe một cái tin mừng rất lớn mà Thiên Sứ đã nói cho chúng ta, nói rằng đừng sợ chi vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Một tin lành, một sự vui mừng lớn mà hôm nay chúng ta ca ngợi, ca tụng và suy tôn Chúa qua những bài hát và những điều mà chúng ta nối kết lại trong mùa Giáng sinh này. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn ngừng lại và hỏi là tin này, hài nhi này, sanh ra trong lịch sử và trong sự ban ơn cứu rỗi và trong sự bình an, nối kết với chúng ta ra sao? Tôi muốn đụng tới đầu tiên ở trong khía cạnh lịch sử đó. Luca bắt đầu với một câu hết sức là bình thường, lúc ấy, ở trong cái dòng lịch sử, trong cái cuộc đời mà dân sự Chúa đang đi qua, thời điểm đó, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Trong cái thời gian sống đó thì hoàng đế Caesar Augusta chủ động trong cái công việc của ông. Ông làm cái công việc mà ông muốn, đeo đuổi cái chuyện mà ông muốn. Trong thời điểm này, nếu mà chúng ta nói về cái chuyện phải lập sổ dân trong cả thiên hạ rồi, tất cả mọi người phải làm cái công chuyện này, đời sống trôi theo, con người làm cái câu chuyện sống hàng ngày. Nhưng mà ở đằng sau đó là bàn tay của Chúa. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây là Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ theo ý của ông, theo đường lối của ông, theo chương trình của ông. Caesar Augusta là một nhà lãnh đạo rất là giỏi, một hoàng đế La Mã, là một tướng lãnh đạo rất là kỳ tài. Ông chinh phục cả thế giới trong thời gian đó, và trong 45 năm cai trị của ông, cả thế giới được sự bình an ở dưới nước La Mã. Nhà chinh phục cả vùng Âu Châu, đến vùng Á Đông thì đi tới nước Nam Tư bây giờ. Nghĩa là tất cả cái thế giới mà gọi là có người hay là thế giới mà được khám phá ra đó thì đều ở dưới quyền của Caesar Augusta. Và ông cai trị với một cái chính sách rất là đặc biệt, đó là ông để cho dân sự ở các nơi, các chốn có cái quyền tự chủ một phần, lo truyền thống của mình, ngay cả tôn giáo, tín ngưỡng của mình. Ông cho nhiều cái quyền lợi để mà tự chủ lắm. Nhưng có một điều mà ông chú ý chắc chắn và đòi hỏi chắc chắn, đó là vấn đề thuế má. La Mã cai trị cả thế giới không phải là để cai trị để ban hòa bình cho mọi người, cai trị cả thế giới để lấy tiền của cả thế giới, để dồn tất cả mọi điều cho sự giàu có thịnh vượng của La Mã. Và cái lập sổ dân này đó là để lấy thuế, để đếm những tất cả những người ở dưới quyền của La Mã, để lấy thuế cho đầy đủ, không bỏ sót ai hết. Cho nên trong cái chính sách của hoàng đế La Mã đó, ông muốn thâu tất cả tiền bạc cho nó đúng và theo cái chiều hướng của ông. Nhưng mà ở trong chính sách của ông lúc bấy giờ đó, bởi vì ông đã ban cho cái sự bình an toàn thế giới, nghĩa là sự bình an của Roma đó, tức là sự bình an của Augustus mà ban cho cả thế giới. Ông xây trục lộ của La Mã xuyên qua tất cả các nước mà ông chinh phục, không còn lãnh thổ các địa danh nữa. Nước La Mã toàn hết cả thế giới, cho nên công việc buôn bán, di chuyển rất là dễ dàng. Và nó là cái thời điểm mà đạo tin lành của Chúa có thể phát triển được mà không có phải ngừng lại ở mọi biên giới nào. Đó là một cái thời điểm hết sức là đặc biệt ở trong lịch sử. Sau cái thời gian của La Mã xuống đó, có sự phân chia trở lại và có biên giới, có mọi điều. Trong thời gian này thì Kinh Thánh mới nói là thời hẹn, đúng cái thời kỳ đó thì Đức Chúa Trời sai con của Ngài. Nhưng mà ở đằng sau vấn đề này, chúng ta muốn thấy cái vấn đề đó là ở trong chương trình của Chúa đó, thì Chúa nói có một cái điểm mà phải xảy ra, đó là con Đức Chúa Trời phải sanh ở Bethlehem. Rất đơn giản, Chúa nói trong Mi-chê đoạn 5 câu 2, nếu chúng ta nhớ phần Kinh Thánh này thì có thể cũng thuộc là: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Chúa nói là con của Chúa, con Đức Chúa Trời, đấng sinh ra sẽ sanh tại nơi Bethlehem. Có điều là Mary thì đang ở Nazareth ở miền Bắc. Joseph thì đang ở miền Bắc. Hai người đang đã hứa gả cho nhau. Và không có cái lý do gì để xuống Bethlehem. Không có cái lý do gì xuống Bethlehem hết. Và ngay cả sau khi thiên sứ Gabriel đã tới và báo tin rằng nàng sẽ chịu thai một con trai đặt tên là Giê-xu, con trai ấy là con của đấng rất cao, đã đi thăm Elizabeth, đã trở về. Và bây giờ qua thiên sứ đã hiện ra với lại Joseph và nói là đừng ngại để lấy Mary làm vợ. Ông đã lấy Mary về, không ăn ở cùng nhau chờ cái ngày sanh ra. Và họ đang ở Nazareth. Họ đang ở Nazareth, không có cái lý do gì để mà xuống Bethlehem cả. Và chúng ta thấy ở đằng sau này, để thực hiện cái chương trình của Đức Chúa Trời, để làm đúng theo lời tiên tri, Chúa nắm cả hệ thống của lịch sử lúc bây giờ, cả nước La Mã qua Caesar Augusta để làm công việc này. Nhưng mà cũng đặc biệt là khi Caesar Augusta lập chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ đó, mỗi người phải gọi là ghi danh hộ khẩu ha, để có thể biết mình đang ở đâu để này kia đó, thì mọi dân khác trong nước đó thì họ sẽ tới cái chỗ mình đang sinh sống và ghi danh, trừ ra là dân Do Thái. Trừ ra là dân Do Thái thì họ không có ở cái chỗ mà ghi danh nơi mình ở được. Họ phải trở về nguyên quán, nơi tổ tông của mình để mà ghi danh. Tại vì khi Chúa ban cho đất hứa đó, thì dân sự Chúa được ban cho theo các chi phái ở trong đất hứa đó. Đất đai được chia ra từng chi phái, rồi từng chi phái xuống từng dòng họ, từng nhà cửa. Họ có cái phần giao phó cho mình tùy theo sự ban cho của Chúa qua chi tộc của mình. Cho nên họ thuộc về cái nơi mà chi tộc của mình ở, chứ không phải là nơi mà họ đang sinh sống. Cho nên để mà có thể ghi tên lập sổ dân á, thì họ phải trở về theo cái truyền thống của họ và nơi đất mà Chúa đã ban cho tổ tông của họ. Và nếu mà chúng ta thấy ở đây đó, Mary sắp tới ngày sanh rồi. Không có ai mà tự nhiên trong cái ngày giờ này mà muốn chở vợ đi trên lưng lừa hay là đi bộ 80 dặm từ miền Bắc xuống miền Nam vài ngày rồi trở về. Chỉ có cái chuyện này xảy ra, mà Chúa làm cái chuyện này xảy ra để có thể thực hiện cái chương trình của Chúa đúng theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta mới có thể thấy được rằng lời tiên tri được ứng nghiệm. Câu số 4, khi thấy điều đó, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Joseph là dòng dõi nhà David nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê. Chúa chuyển động ở đằng sau dữ kiện của lịch sử, từ chiều hướng lớn của cả thế giới ở dưới Augusta làm công việc của đế quốc mình, tới truyền thống của dân sự Chúa có từ thời nào bây giờ, cho tới xuống gia đình của Mary và Joseph. Tất cả đều đi trong cái đời sống bình thường, nhưng mà ở đằng sau đó Chúa nắm từng chi tiết một để dẫn tới một chỗ rằng bây giờ đó Joseph không thể làm chuyện khác được là phải dẫn Mary xuống Bethlehem. Để cho riêng mình ông chẳng bao giờ đi, chẳng có nắm tới chuyến đi này để làm thành trọn lời của Chúa. Nhưng mà bởi vì thuộc về dòng dõi nhà David, bởi vì xứ sở của mình là Bethlehem, bởi vì quan tổng đốc xứ Syri bây giờ đòi hỏi theo lệnh của Caesar Augusta phải lập chiếu chỉ, phải làm điều này. Và đó là điều mà chúng ta muốn đặt để, đó là Chúa sanh ra trong vòng lịch sử, xé ra trong lịch sử, nhưng mà chi phối lịch sử một cách hết sức là rõ ràng. Không có sự bất ngờ nào ở trong lịch sử cả. Không có cái chuyện gì mà xảy ra mà không ở dưới sự tể trị đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên điều này chúng ta ngừng lại để mà thấy được bàn tay của Chúa bắt đầu đụng tới cuộc đời của mình trong lẽ thật này. Chúa phán dạy lời Chúa, Chúa nói về lời tiên tri và Chúa làm cho thành tựu từng chi tiết một. Và Chúa chuyển động cả thế giới từ lớn cho tới nhỏ, tới chi tiết, cho tới đời sống cá nhân để thực hiện lời của Chúa. Và tất cả mọi người đều ở trong tay của Chúa. 700 năm trước đó, Esai nói tiên tri là nữ đồng trinh sẽ sanh ra một đứa con trai, thì nữ đồng trinh sanh ra một đứa con trai. Miche 20 năm trước, Esai nói là phải sanh tại Bethlehem, thì nữ đồng trinh đó phải tới Bethlehem để sanh. Mà tưởng tượng như thế này, nếu Caesar Augusta ra chiếu chỉ này 3 tháng trước, hay là 3 tháng sau, hay là 1 tháng trước, hay 1 tháng sau, hay là 1 tuần trước, thì Chúa Giê-xu sẽ không sanh tại Bethlehem, đúng không? Tại vì thời điểm lúc mà Chúa vào Bethlehem là phải đúng cái ngày sanh đó. Và cũng phải hiểu thêm là Chúa biết nguyên cả cái hệ thống lập sổ dân này phải ra như thế nào. Chúa cũng biết là Herod phải khó khăn lắm mới có thể thực hiện được điều này qua cái lệnh của quan tổng trấn xứ Syria. Tại vì nguyên cả một cái sự thay đổi đời sống của dân sự Chúa. Rồi Mary với Joseph cũng không muốn đi, phải không? Ở trong cái chỗ thời điểm cá nhân của họ, tất cả đều đi ngược lại hết với điều này. Nhưng mà Chúa chuyển động từng chỗ. Để trong chỉ vài ngày khi mà họ tới Bethlehem để khai tên vào sổ, thì tại chỗ đó người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ. Tất cả mọi chi tiết Chúa làm ra trong lịch sử và Chúa chi phối. Điều này dẫn tới một cái sự hiểu biết nào cho chúng ta trong đời sống riêng của chúng ta? Trước hết là chúng ta thứ nhất là phải quy phục Chúa, thờ tôn Chúa, cảm đội ơn Chúa là Đức Chúa Trời ở trong sự cai trị đời đời của Chúa. Không có chuyện gì Chúa không chủ động, không có điều gì xảy ra mà không thuộc tài Chúa. Điều thứ hai, khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta nối kết với đời sống của mình như thế nào? Đời sống của mình phải hiểu rằng tất cả mọi chi tiết, nếu chúng ta đi trong lẽ thật của Chúa, Chúa chuyển động từng chỗ một để cho chúng ta có thể ở cái chỗ đúng vào thời điểm làm chuyện mà Chúa muốn, nếu chúng ta thuộc về Chúa và đáp ứng trong lời của Ngài. Chúa chuyển động Mary mới 13, 14 tuổi như chúng ta nói, nhiều khi Joseph 15, 16 tuổi trong cái thời điểm này, với tất cả những cái sự khó khăn của cuộc đời đi tới cái chỗ làm thành tựu lời của Chúa. Và thời gian, địa điểm Chúa bắt đầu để làm một điều hết sức là quan trọng. Con của Chúa sanh ra đúng theo lời của Ngài. Và chúng ta cũng thấy cái chi tiết hơn nữa đó là tới đó, bởi vì nhà quán không có đủ chỗ ở, thì chúng ta quen thuộc rồi, phải đặt vào trong máng cỏ. Tức là Chúa muốn làm thành tựu một cái chỗ là cái chương trình đời đời của Chúa bắt đầu một cái chỗ nhỏ nhất, thấp nhất, yên lặng nhất với những người không quan trọng gì hết. Những người mà thấp nhất, không có gì hết là Chúa muốn bắt đầu ở nơi đó. Để ban cho một sứ điệp, đó là sự cứu rỗi của Chúa, sự ban cho của Chúa cho tất cả mọi người, không có bỏ ai, không ai có thể mất được. Và chúng ta hỏi rằng chương trình này không phải là tạo một vài dữ kiện gì cho đời sống chúng ta. Chúa đang làm một điều chuyện lớn, đó là chương trình cứu rỗi của Ngài. Đây là cái chương trình cứu rỗi của Chúa mà Chúa chuyển động cả lịch sử của La Mã, tới chuyện chính trị, tới chuyện của truyền thống, tới chuyện của gia đình, để thực hiện cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Và điều này, một lần nữa chúng ta được nhắc nhở là Chúa không phải làm cái câu chuyện để giải quyết những điều hiện tại của chúng ta mà thôi. Nghĩa là cái chuyện đời sống bây giờ, Chúa làm một cái câu chuyện, cái điều mà ở đằng sau đó, tức là khi người ta đang sống cái cuộc đời này không quan tâm tới Chúa. Caesar Augusta làm câu chuyện để lấy thuế, mọi người phải nghe theo chính quyền để làm chuyện này chuyện kia. Thì ở đằng sau đó Chúa đang thực hiện cái chương trình cứu rỗi của Ngài. Chúa chuyển động điều này để làm câu chuyện cứu rỗi. Tức là cái điểm mà điều chúng ta không thấy, đó là điều Chúa làm. Cái mục đích của Chúa không phải là điều mà chúng ta thẩm định được từ những cái mà mình thấy, nhưng ra từ sự mặc khải của Chúa. Chúa làm công việc của Chúa để ban sự cứu rỗi cho những người hiểu và nghe được. Tức là ở đằng sau những dữ kiện này đó, mình có thể thấy những dữ kiện này mà không hiểu chương trình của Chúa và không hiểu cái mục đích của Chúa. Cho tới khi chúng ta nhìn thấy cả cái sự mặc khải của Kinh Thánh mới thấy bàn tay của Chúa đằng sau và mục đích của Ngài. Chúng ta có thể đi qua đời sống của mình bây giờ thấy được những chuyện xảy ra trước mặt mà không thấy được cái bàn tay vô hình của Chúa làm công chuyện đời đời của Chúa, cho đến khi chúng ta hiểu được mục đích vượt hơn của Chúa ban cho chúng ta. Tôi muốn nói về sự thành đạt của Chúa trong cái khía cạnh tâm linh, trong cái khía cạnh cứu rỗi linh hồn, trong cái chỗ Chúa muốn đụng chúng ta, trong sự liên hệ với Chúa, chứ không phải chỉ ở trong điều sống hàng ngày bây giờ mà thôi. Tức là mọi chuyện Chúa làm á, để cái mục đích của chuyện không thấy, chuyện thiêng liêng, chuyện cứu rỗi linh hồn, và đó là sự chuyển động lịch sử. Cho nên ở trong Galati đoạn 4, xin chúng ta dỡ ra ở trong điều đó để thẩm định một chỗ về thời hạn. Kinh Thánh dùng cái chữ là kỳ hạn trong đoạn 4 câu 4, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ở dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Khi kỳ hạn đã được trọn, trong cái thời điểm của lịch sử này, Đức Chúa Trời chuyển động để sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra để thực hiện một điều, đó là cho chúng ta được cứu rỗi và được làm con của Chúa. Và đó là mục đích của Chúa làm. Cho nên khi chúng ta thấy cái mục đích đó thì đọc câu kế tiếp, đó là như chúng ta vừa đọc xong, là Joseph là dòng nhà David, cho nên từ thành Nazareth xuống xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai tên vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Nó trở thành một sự chuyển động ở bên trên nối kết với một cái sự sâu nhiệm ở bên dưới công việc đời đời của Đức Chúa Trời. Và ở nơi đó Chúa thực hiện điều mà Ngài muốn thực hiện trong lịch sử và nhắc nhở cho chúng ta đời sống của chúng ta nối kết với một chỗ thâm sâu hơn, rõ ràng hơn, đời đời hơn trong khía cạnh tâm linh. Điểm thứ hai mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là cái vấn đề tin mừng. Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi thì được ban cho ở trong sứ điệp mà Chúa nói với các chăn chiên ở ngoài đồng. Điểm mà chúng ta cũng thấy và thường nhắc đó là Chúa nói cái chương trình đời đời của Chúa rất là êm nhẹ. Phần lớn tất cả những người nghe không hiểu được hay là không nghe được, không nhận được. Sự Chúa sinh ra ở Bethlehem, người ta biết không? Biết chứ. Khi các bác sĩ tới Jerusalem hỏi vua mới sinh ra sanh tại đâu, người họ chỉ ra được chỗ không? Họ chỉ ra được chỗ Bethlehem chứ. Mà nếu mà chúng ta học ở trong chương trình cứu rỗi của Chúa mà Chúa sanh ra đó, thì chúng ta hiểu là cái chương trình của Chúa trong 70 tuần lễ tiên tri của Daniel ấy, có thể dẫn tới cái thời điểm Chúa ra làm chức vụ, hiểu cái thời điểm của Chúa sanh ra nữa chứ không phải không? Cho nên nếu mà những người mà hiểu được tiên tri đó, họ biết ngay cái thời điểm hay là cái khoảng thời gian và những sự khuấy động ở nơi Bethlehem, nhưng mà không ai nghe, không ai biết hết. Ở đây, những người có thể được Chúa báo là những chăn chiên ở ngoài đồng. Chúa kêu họ ra, những người không có ra gì, những người không có nối kết gì. Chúa kêu họ ra và ban cho một tin mừng rất lớn và nói rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, đã là một tin vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ba điểm mà chúng ta muốn nối kết ở đây đó là cái danh từ của Chúa là đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Trong đời trước đó thì chúng ta thấy đây là ban cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Một tin mừng, một tin rất vui, có thực sự vui và có thể là tin vui mừng lớn cho mỗi chúng ta không? Nó còn với chúng ta hay là nó là cái mùa rồi đến rồi đi? Và đấy là cái điểm mà chúng ta phải hiểu. Cái tin mừng và tin lành này là một cái tin mừng xoáy động đời đời cho chúng ta bước vào một chỗ thay đổi và thay đổi tiếp tục cho chúng ta nếu mà chúng ta đứng ở chỗ rất quan trọng này. Thứ nhất là đấng cứu thế. Và khi chúng ta hiểu sự ban cho này đó thì chúng ta mới thấy rằng đây không phải chỉ là một tin lành, một tin mừng mà chúng ta nói, nhưng mà phải là một cái tin lành và một tin mừng chúng ta sống. Nào, tin lành và tin mừng nói thì dễ. Tại vì chúng ta có thể chia sẻ với người khác và chỉ ra đây là sự cứu rỗi này kia, đây là Chúa sanh ra và câu chuyện và nhu cầu của người có tội này, chúng ta có thể trình bày những điều đó. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta tiếp tục sống ở trong cái tin mừng đó và sống trong sự vui thỏa và sự nổ bùng của sự biết ơn, thì chúng ta phải hiểu ba cái khía cạnh này đụng cho chúng ta như thế nào. Đó là Chúa cứu thế, Christ và Chúa. Chúa cứu thế ở đây, trong cái khía cạnh đầu tiên là một người. Cái tin mừng và tin lành này là không phải là một cái tin mừng hay là một cái mẫu chuyện hay là một mẫu tin, nhưng là một người. Làm thế nào để mình nhận được cái tin mừng mà là tin mừng đó là một người? Lúc mà mấy đứa con tôi sanh ra đó, là nó thay đổi cái đời sống mình liền. Nhận cái tin là tôi có con á, không phải chỉ nhận mình có con, nhưng mà mình có con á là nó thay đổi hết. Phải tới nhà thương đem nó về, rồi phải cho nó bú, rồi phải thức khuya, rồi phải, nhưng mà thay đổi đời sống không, nó chuyển động hết. Thằng nữa sanh ra rồi thằng nữa sanh ra, cứ mỗi đứa nó tới nó thay đổi đời sống mình hết. Tức là tôi chỉ nói vấn đề là nó không phải là chỉ là cái mẫu chuyện tin tức, nó là cả một cái sự liên hệ mà thay đổi hoàn toàn trong đời sống của mình. Khi mà nói là đây là một tin tức vui mừng, một tin lành mà ban cho các ngươi đó, đây không phải là chỉ điều mình hiểu, mình nghe, mình rồi theo một cái điều tin tưởng trong cái khía cạnh của đầu óc mà thôi. Nó tới trong cái sự xoáy động của sự thay đổi của chính đời sống mình. Và đây là chỗ mà chúng ta muốn suy nghĩ một tí. Thứ nhất là sự cứu rỗi. Cứu ra khỏi cái gì? Cứu ra khỏi điều nào? Nhiều khi chúng ta quan niệm là cứu ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Nó có phần đó, như tôi đang gặp khó khăn trong gia đình, tôi tin Chúa để Chúa cứu giúp gia đình tôi. Nó có cái khía cạnh đó. Hay là tôi có nhu cầu trong gia đình, mấy thằng con nói không nghe, hay là có thứ này thứ kia, thành ra tôi cần nhờ Chúa, cần sự can thiệp, cần đức tin, nó có phần đó. Nhưng mà cái điểm quan trọng hơn hết đó là Kinh Thánh nói là cứu ra khỏi tội. Nào, cái sự cứu ra khỏi tội lỗi này nó mang nhiều cái khía cạnh mà chúng ta nghe quen thuộc rồi, chúng ta phải nghe trở lại để được nhắc nhở. Bởi vì cái chữ tội đó, nghe riết nó làm như nó mất cái sự nguy hiểm của nó, cái khía cạnh sâu nhiệm của nó. Giống như là mình phải dọa trở lại đó mới nghe, mới hiểu. Tức là phải nói ba cái chuyện đó, giống như người nhỏ phải nói ba cái chuyện thấy dữ dằn lắm mới chú ý được. Cái chữ tội trong nhà thờ mình nói riết nó quen rồi. Chứ tội không ai sợ nữa, chữ tội nó không còn cái ảnh hưởng nữa. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng tội đó nó đem cho chúng ta ra một cái sự hiểu biết rằng khi cái chữ tội nó tới, tôi hiểu trong cái bản chất của tôi là bản chất tội. Cái bản chất này là khi Chúa nói cứu á, cái chữ cứu này nó không phải là chỉ cứu một chút một thời gian để giải quyết vấn đề mà thôi, Chúa phải cứu ra khỏi cái sự chết của cái bản chất tôi. Một người được Chúa cứu là người được cứu ra khỏi cái bản chất đã sanh ra từ Adam và được chết trong tội của Adam. Và cái sự cứu rỗi này phải giải phóng chúng ta ra khỏi cái bản chất đó. Tức là cái điểm mà khi tôi nói Chúa là cứu Chúa của tôi, cứu tôi ra khỏi tội, nó phải thấy một cái sự thay đổi hoàn toàn ở cái chỗ đó. Thứ hai nữa là cứu ra khỏi hệ thống của thế gian này, hệ thống của kẻ thù là Satan, hệ thống của cả đời sống mà đi nghịch lại với Đức Chúa Trời, dẫn vào trong sự hủy hoại chết đó, thì cái sự cứu rỗi và Chúa là cứu Chúa của tôi phải đem tôi ra khỏi cái hệ thống đó. Khi tôi nói Chúa là cứu Chúa thì tôi không thể là nói rồi ở trong hệ thống đó và tiếp tục ở trong hệ thống đó, thì không thể gọi là cứu ra được, phải không? Chúa là cứu Chúa thì Chúa cứu, Chúa phải đem tôi ra, Chúa không thể là cứu Chúa mà để tôi đó và tiếp tục được. Cho nên khi điều đó nói lên một cái sự cứu rỗi, kinh nghiệm rõ ràng. Chẳng hạn như nói về cứu tôi ra khỏi tội thì cũng phải cứu tôi ra khỏi hậu quả của tội lỗi trong cái sự gãy đổ của gia đình, của sự liên hệ này kia. Nó phải có cái âm hưởng tin lành xen vào trong đó, phá vào trong đó và làm thay đổi những khía cạnh tan vỡ của đời sống tôi. Chúa là cứu Chúa, Chúa sẽ cứu tôi ra những điều đó và phải là cái kinh nghiệm của tôi. Đó là một cái tiến trình rõ ràng thấy được vì có sự cứu rỗi xảy ra. Như chúng ta nói là khi Chúa cứu ra khỏi tội, cứu và ban cho tôi sự sống đời đời, ban cho tôi ra khỏi sự xét đoán của hỏa ngục, thì điều đó là sự thật xảy ra và nó là điều chắc chắn để phải đem tới. Và Chúa cứu đó, Chúa cứu với một cái hậu quả hay là một cái kết quả rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ nói là Chúa cứu ra khỏi tội được vài ngày rồi sau đó lại bị phán xét lại, thì có gọi là cứu không? Cứu là giải quyết chuyện tội luôn. Nếu mà cứu ra khỏi cái quyền năng của tội lỗi là phải cứu ra luôn. Để nghĩa là tôi muốn nói như thế này, cái kinh nghiệm của một người được cứu nó rất rõ ràng và nó rất khác biệt. Tức là chúng ta là những người sống có sự đắc thắng trên tội lỗi bây giờ. Dù là một tiến trình nhưng mà không có bị nô lệ của tội lỗi nữa, như là Kinh Thánh nói, chúng ta đã được giải phóng ra khỏi cái sự đó, có sự chiến thắng bây giờ. Anh chị em có sự chiến thắng về tội lỗi hay không? Có sự chiến thắng của sự sống của Chúa ban cho hay không? Cái điều tôi muốn nói là như thế này á, là nhiều khi chúng ta nói Chúa cứu tôi, Chúa tới cứu tôi ra khỏi tội, Chúa giải phóng, Chúa đổ huyết này kia, rồi sống một cuộc đời thất bại, sống một cuộc đời mà cái kết quả không ra cái gì và không có cái gì thấy được cái kết quả của sự cứu rỗi đó. Cái sự giải phóng đó không kinh nghiệm hoàn toàn liền bây giờ, nhưng nó là một cái kinh nghiệm bày tỏ rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng hơn một cái sự cứu rỗi không phải chỉ trên lý thuyết nhưng mà ở trên cái kinh nghiệm của đời sống. Rằng khi tôi nói rằng Chúa là tin mừng, Chúa là tin mừng lớn cho tôi vì Chúa là Chúa cứu tôi, thì sự vui mừng đó nó tiếp tục ở trong cái kinh nghiệm của sự cứu rỗi. Chứ nó không phải là một cái mẫu chuyện Giáng sinh để nói ồ tin mừng lắm, Chúa có Giáng sinh, Chúa vào trong chuồng chiên máng cỏ, Chúa cứu tôi. Nhưng mà cái kinh nghiệm hàng ngày thì làm sao chúng ta tiếp tục sống ở trong cái tin mừng đó ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt và tháng sau và năm tới, nếu cái kinh nghiệm của chúng ta hoàn toàn đi ngược lại với điều mà Chúa tới để cứu chúng ta, ban cho chúng ta trong cái kinh nghiệm hàng ngày của sự cứu rỗi, anh chị em. Cho nên khi mình nói điều đó, mình nói tới một cái điều mà đặt để nhận biết ở nơi quyền năng của sự cứu rỗi Chúa, sự chiến thắng càng hơn. Chẳng hạn như có người mình theo Chúa mà mình buồn hoài à, tín đồ mà buồn hoài à, được không? Nhưng mà mình coi như chuyện bình thường lắm. Cái tính tôi như vậy, tôi thích buồn à, lâu lâu thích ngồi khóc à. Buồn quá à, thích trốn ở nhà ngủ chứ không thích đi nhóm. I mean, cái sự cứu rỗi của Chúa nó phải thay đổi cái chỗ đó chứ. Trước khi biết Chúa tôi buồn tôi khóc, sau khi biết Chúa tôi buồn phải hết buồn mới bớt, với cái sự vui mừng này nó phải tới chứ, phải không? Tôi muốn nói cái điểm là cái chỗ mình nói cái tin này đó, nó phải là cái kinh nghiệm chứ nó không phải là lý thuyết được. Bởi vì cái sự cứu rỗi là sự thật, Chúa cứu thật chứ không phải là cứu trên lý thuyết thôi. Và cái kinh nghiệm đó nó phải bày tỏ ra.